là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ có ghi nhận, phát huy nội lực ở Đại Đồng của phóng viên Thương Huyền và Lê Long. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Một tin vui đối với ngành y tế tỉnh nhà, đó là sau khi đánh giá cung cầu, xem xét năng lực, tư cách, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cùng với nhà tài trợ, các trường đào tạo y dược và ngành y tế các địa phương đã chốt danh sách tiếp nhận bổ sung 22 bác sĩ trẻ của 5 tỉnh miền núi phía Bắc để đào tạo chuyên khoa 1 gồm Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang và Tuyên Quang. Các bác sĩ sẽ được cử đi đào tạo theo dự án 585 của Bộ Y tế, sau đó về công tác tại các huyện khó khăn, biên giới. Dự án sẽ căn cứ trên năng lực thực tế của học viên thông qua hình thức cầm tay chỉ việc. Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho dự án trong 24 tháng liên tục, trong đó có ít nhất 70% kỹ năng thực hành tay nghề tại bệnh viện, đảm bảo sau khi tốt nghiệp, bác sĩ có thể thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo chuyên ngành đào tạo.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 9,05% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm tăng 9,05%. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 30,93%, làm giảm 3,7 điểm phần trăm mức tăng chung. Ngành chế biến chế tạo tăng 16,61%, phân phối điện giảm 13,3%. Năm tháng đầu năm, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như chế biến thực phẩm, trang phục, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng, giấy và sản phẩm từ giấy, sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ như quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết, quặng trì và tinh quặng trì giảm, ván ép và điện sản xuất.
Vụ đông xuân năm 2024, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.641 ha với cơ cấu giống 60% lúa lai và 40% giống lúa thuần. So với những năm trước, vụ đông xuân năm 2024 có nhiều thuận lợi, ít hạn hán và sâu bệnh ít. Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở luôn sát sao chỉ đạo bà con, nông dân tập trung đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động ứng phó với thiên tai nên toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh. Thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch trên 2.500 hectare lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ mỗi hectare. Sản lượng ước đạt trên 21.000. Dự kiến ngày 10 tháng 6, toàn huyện sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Sau khi thu hoạch lúa xuân, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất lúa vụ mùa sớm trên 1.000 hectare, tạo điều kiện cho sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa.
Điện lực thành phố Yên Bái được giao quản lý vận hành các tuyến đường điện cao áp 22 kV, 35 kV đi qua địa bàn các xã phường thuộc thành phố. Nhiều đoạn đường này đi giáp danh hoặc vượt qua hồ, ao thả cá và các hồ ao hình thành do nước lắng đọng. Tại các ao hồ thường xuyên có các hoạt động câu cá dịch vụ hoặc tự phát. Tình trạng người dân câu cá ở gần đường dây cao áp tương đối phổ biến. Trong quá trình câu quăng hoặc giật, nguy cơ gây sự cố cho lưới điện, thiết bị điện và đặc biệt nguy hiểm cho tính mạng con người do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện của đường dây điện là rất cao. Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc về người và tài sản cũng như đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân, Điện lực thành phố đề nghị các xã phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để phòng tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra từ hoạt động câu cá, không được sử dụng phương tiện, vật dụng thi công khai thác có chiều cao có thể gây sự cố lưới điện, tuyên truyền cho người dân khi vào ao hồ biết được mối nguy hiểm về điện để phòng tránh.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng thời gian nửa năm nước hồ Thác Bà xuống thấp từ tháng 1 đến tháng 6, nông dân nhiều xã ven hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã trồng dưa hấu, dưa lê thay vì trồng ngô, lạc đỗ trên vùng đất bán ngập. Thời gian này đang là cao điểm của vụ thu hoạch nên cứ vào buổi sáng đi khắp các đảo hồ, bà con đang tất bật thu hái dưa bán cho thương lái.
Chỉ còn chục ngày nữa, vụ dưa hấu đầu tiên của gia đình chị Hà Thu Hoàn ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn sẽ tới ngày thu hoạch, xuất bán nên cả nhà ai cũng háo hức. Ba sào dưa hấu là thành quả của gia đình khi tận dụng diện tích đất bán ngập trên hồ Thác Bà, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô, lạc, đỗ sang trồng dưa hấu, dưa lê với mong muốn nâng cao thu nhập. Chị Hà Thị Hoàn, thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Dụng dưa nhà em là trồng được khoảng một tháng thôi anh ạ.
Nếu mà tầm những quả như thế này thì là bao giờ mình có thể thu hoạch được?
Được, còn cái như thế này là khoảng 20 ngày nữa anh ạ. 20 ngày nữa thì bọn em sẽ được thu hoạch trái này. Thì là gia đình nhà em thì là làm thử nghiệm khoảng 100 gốc dưa và là thấy nghĩa là cũng đạt được hiệu quả, nghĩa là cũng cho ra trái, cũng được nhiều trái. Nên là năm nay là vợ chồng em mở diện tích mô hình rộng hơn, là lên đến 3 sảo.
Cũng thời điểm này, phía đông Hồ Thác Bà, các thành viên hợp tác xã Hoàng Long ở xã Mỹ Gia đang đánh giá chất lượng giống dưa không hạt, chuẩn bị thu hoạch và xuất bán ra thị trường. Đây là giống dưa hấu mới được trồng thử nghiệm, trọng lượng quả trung bình từ 3 đến 4 kg. Giá bán ước tính cao gấp 4 đến 5 lần so với giống dưa trước đây, trung bình từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg. Hợp tác xã Hoàng Long mong muốn sẽ nhân rộng mô hình này trong các vụ tiếp theo, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng dưa ven hồ. Anh Nông Quốc Toàn, giám đốc hợp tác xã Hoàng Long, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình cho biết.
Dưa hấu không hạt khi tôi mới bắt đầu trồng thử nghiệm thì thấy hiệu quả kinh tế nó cao gấp 3 lần dưa hấu bình thường. Về chất lượng của dưa thì dưa có độ ngọt, thanh mát khác với lại dưa hấu bình thường. Tôi cũng đang muốn phát triển để quảng cáo cho bà con để cùng đồng hành cùng với lại hợp tác xã Hoàng Long để cùng nhau phát triển mở rộng trồng quanh khu vực Hồ Thác Bà. Và sẽ có là đơn vị để bao tiêu sản phẩm. Là người ta cũng ký kết hợp đồng là khi có đủ sản lượng là người ta sẽ bao tiêu sản phẩm. Với giá cam kết rất là có hợp đồng, cam kết bao tiêu giá sản phẩm rất là tốt.
Dưa hấu là loại cây thích hợp trồng trên đất tơi xốp, đất mùn và đất thoát nước tốt, nên người dân vùng ven Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã tận dụng diện tích đất bán ngập để trồng dưa. Các xã Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc An, Phúc Ninh là những địa phương tiên phong trồng dưa trên đất bán ngập, góp phần nâng cao thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp. Năm 2024, mặc dù nước Hồ Thác Bà xuống ít, nhưng diện tích trồng dưa toàn huyện Yên Bình vẫn duy trì khoảng 100 hectare, năng suất dưa ước đạt khoảng 30 tấn trên hectare. Giá bán dưa hấu trung bình từ 7.000 đến 10.000 đồng 1 kg, dưa lê 15 đến 20.000 đồng 1 kg, dưa bở từ 20.000 đồng một quả xuất bán tại nơi trồng. Anh Mai Văn Hiện, xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Năm 7 năm về đây là trồng dưa ở trên hồ, bờ Hồ Thác Bà đây là nước rút đến đâu là tranh thủ làm đến đấy. Dưa hấu này, dưa lê này, dưa bở này, ba thứ. Thời điểm trồng là từ tháng riêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Giữa tháng 4 thu hoạch rồi. Cứ chín thu hoạch là mang sang bến Mông Sơn bán. Giao lên xe cũng có mà mang sang bến bán. Xong người đến nương mua cũng có bán.
Mô hình trồng dưa hấu, dưa lê trên đảo Hồ đang mang lại giá trị kinh tế tương đối cao so với các loại cây trồng ngắn ngày khác. Do đó, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi diện tích cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng dưa, phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng chăm sóc, đưa sản phẩm dưa hấu của xã Yên Thành và Mỹ Gia trở thành sản phẩm đặc trưng, tích cực hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của kỳ họp thứ 6, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra từ hôm nay mùng 4 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 6. Tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa thể thao và du lịch. Để hoạt động chất vấn hiệu quả, công tác chuẩn bị, tổ chức tiến hành chất vấn được chú trọng và thực hiện kỹ lưỡng. Trong đó, việc lựa chọn nhóm vấn đề được thông báo đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan được thực hiện từ sớm, từ xa. Qua đó, các bộ trưởng, trưởng ngành sớm gửi báo cáo về nhóm vấn đề chất vấn. Các đại biểu Quốc hội có điều kiện nghiên cứu kỹ các báo cáo này. Trên cơ sở đó, tập trung chất vấn để làm rõ các nội dung, trách nhiệm và giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực. Trong thực thi chính sách, nhiều vấn đề đòi hỏi sự tham gia giải quyết của liên ngành. Vì thế, Quốc hội chất vấn theo nhóm lĩnh vực vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để các tư lệnh ngành tăng trách nhiệm, đẩy mạnh phối hợp liên bộ ngành để giải quyết vấn đề. Thông qua chất vấn, tranh luận giúp làm rõ trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy việc ban hành chính sách, giải pháp phù hợp để giải quyết thỏa đáng những vướng mắc bất cập trong thực tiễn. Đến nay hầu hết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Đây chính là căn cứ quan trọng giúp các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hành các không gian phát triển. Quy hoạch tỉnh, thành phố được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương phát triển. Tuy nhiên, để quy hoạch đi vào cuộc sống là nhiệm vụ không hề dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân. quy hoạch khi áp dụng vào thực tiễn chắc chắn sẽ phát sinh những bất cập cần phải điều chỉnh. Khi quy hoạch phải tiến hành rà soát tổng thể xem có vênh nhau hay không. Quy hoạch cấp dưới hoặc quy hoạch các ngành lĩnh vực phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, thành phố. Điều quan trọng là cấp ủy, chính quyền phải kiên trì, quyết tâm thực hiện, tránh kiểu làm theo phong trào, quy hoạch một lằng làm một nẻo. Quy hoạch phải thực sự đi vào cuộc sống, mở ra cơ hội phát triển, hiện thực hóa quyết tâm của các địa phương hòa cùng mục tiêu phát triển đất nước. Từ 1 tháng 7, cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh. Đây là việc khó vì chưa có tiền lệ. Có một thực tế là không ít người đang nửa mừng nửa lo với cải cách tiền lương. Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tâm lý của người về hưu luôn mong muốn có mức tăng cao để giảm bớt khó khăn trong đời sống. Nhưng tăng ở mức bao nhiêu cần tính toán trên nhiều yếu tố và phù hợp với tình hình thực tế. Sẽ có 3 mức điều chỉnh lương hưu từ 1 tháng 7 năm 2024 cho 3 nhóm đối tượng khi cải cách tiền lương. Nhóm thứ nhất là những người nghỉ hưu thông thường. Mức tăng lương hưu của nhóm này sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1 tháng 7 năm 2024. Nhóm thứ hai là những người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Nhóm thứ ba là những người nghỉ hưu trước năm 1995. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn. Tất cả những điều đó cho thấy cần sớm có những hướng dẫn cụ thể khi mà thời điểm áp dụng lương mới đã đến gần. Thời gian qua, bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, tái cấu trúc mô hình, các hệ thống bán lẻ liên tục gia tăng điểm bán cho thấy thị trường bán lẻ nội địa vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Với nhiều lợi thế và các điều kiện thuận lợi, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo vẫn tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định, khu vực dịch vụ dự báo vẫn là điểm sáng trong năm 2024. Thị trường bán lẻ nội địa còn nhiều dư địa cho các nhà bán lẻ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Khi thu nhập bình quân của người dân ngày càng cao, tầng lớp trung lưu tăng nhanh, tỷ lệ tiêu dùng so với GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao so với các nước trong khu vực. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long, thúc đẩy thị trường trong nước luôn là giải pháp hàng đầu hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Để tạo động lực cho thị trường, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng là việc cần làm, cùng với xem xét lại thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ cần đổi mới phương thức kinh doanh, đưa sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý đến với người tiêu dùng nhanh nhất, đồng thời có các chính sách khuyến mại, hậu mãi để giữ chân người mua và tạo uy tín thương hiệu. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học là một trong những bước quan trọng quyết định tương lai của thí sinh. Vì vậy, thí sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian, yêu cầu từ Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như từ phía các nhà trường, lắng nghe tư vấn từ chuyên gia để tránh xảy ra sai sót. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, khi thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ, mỗi thí sinh đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn, bao nhiêu cũng được. Có em đăng ký 1-2 nguyện vọng, chắc ăn. Có em đăng ký 10 nguyện vọng. Tùy theo biên độ, thí sinh nên đăng ký từ 3 đến 5 nguyện vọng hoặc đến 7-8 nguyện vọng là nhiều. Khi chọn bất kỳ ngành học nào, thí sinh cũng cần căn cứ trên năng lực bản thân, sự yêu thích và nhu cầu của xã hội để sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định. Thí sinh cần cân đối trên 3 cạnh của tam giác hướng nghiệp để lựa chọn một cách chính xác nhất, theo tư vấn của các thầy cô, của người thân. Sau đó sắp xếp nguyện vọng từ yêu thích nhất, mong muốn nhất là đầu tiên, rồi thấp dần. Tránh tình trạng để nguyện vọng không thích lên trên. Khi xét đỗ rồi, ngành yêu thích lại không có cơ hội, sẽ rất đáng tiếc.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 6, truyền thông Iran cho biết tiến trình đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc và tổng cộng có 80 người đăng ký. Ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran đã tới Bộ Nội vụ để đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran lần thứ 14. Phát biểu cùng ngày, ông Kariba cho biết nếu trở thành tổng thống, ông sẽ tập trung vào phát triển kinh tế Iran, bao gồm xóa đói giảm nghèo và kiềm chế lạm phát, đồng thời tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Tehran. Ngoài ra, trong 5 ngày đăng ký ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo Iran, cựu tổng thống Ahmadinejad, cựu phó tổng thống Zahanrighi, cựu chủ tịch Quốc hội Lari Hari và nhiều người khác đã đến đăng ký ứng cử. Theo thống kê chính thức của Iran, tổng cộng có 80 người đã đến Bộ Nội vụ Iran để đăng ký làm ứng cử viên tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Ngày 3 tháng 6, giới chức Nam Phi cho biết mưa lớn gây lũ lụt ở vùng bờ đông của nước này, khiến cho 12 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Chính quyền tỉnh KwaZulu-Natal đã báo cáo có 5 người thiệt mạng do mưa lũ, đồng thời ban bố tình trạng báo động và triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ lụt đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cây cối.
Theo Viện Khí tượng Quốc gia Nam Phi, nguyên nhân của lũ lụt là do hệ thống áp suất thấp hình thành gây ra mưa lớn và đợt rét lạnh kèm theo mưa đá, tuyết và gió mạnh. Nhiều địa phương ở Đức đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt do mưa lớn liên tục. Các quan chức ở bang Bavaria, miền nam nước Đức cho biết khoảng 3.000 người dân địa phương đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bang Bavaria và Baden-Württemberg ở miền nam nước Đức bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, một lính cứu hỏa không may thiệt mạng trong quá trình cứu hộ và một lính cứu hỏa khác mất tích. Văn phòng khí tượng Đức cảnh báo mưa sẽ xảy ra nhiều hơn ở các khu vực phía nam và phía đông của đất nước trong vài ngày tới. Do tỷ lệ sinh giảm và số hộ nuôi thú cưng ngày càng tăng nên thị trường sản phẩm chăm sóc thú cưng của Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng. Theo dữ liệu trích dẫn từ nền tảng thương mại điện tử Go-Market, trong số xe đẩy được Go-Market bán ra trong 3 quý đầu năm 2023, 43% xe đẩy trẻ em và 57% là xe đẩy của thú cưng. Đây là lần đầu tiên doanh số bán xe đẩy cho thú cưng vượt quá doanh số bán xe đẩy cho trẻ em ở Hàn Quốc. Năm 2023, tổng tỷ xuất sinh của Hàn Quốc, tức là số trẻ em trung bình trên một phụ nữ là 0,72, đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Để so sánh, tính đến năm 2022, hơn 5,5 triệu hộ gia đình và hơn 12 triệu người Hàn Quốc đang nuôi thú cưng. Số lượng người nuôi thú cưng chiếm gần 1/4 tổng dân số Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Thời gian qua, nhân dân xã Đại Đồng, huyện Bình đã không trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà tích cực kêu gọi các nguồn hỗ trợ cả trong và ngoài xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các công trình dân sinh, qua đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dưới cái nắng cay gắt của ngày hè, nhưng không khí lao động ở thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Bình vẫn rất hăng say. Sắp xếp công việc ruộng đồi, gần chục hộ dân cùng cán bộ viên chức xã chung tay mở rộng kiên cố con đường thôn ngõ xóm cho sáng xanh sạch đẹp. Vật liệu xây dựng được mua từ tiền đóng góp của các hộ dân trong thôn, còn ngày công lao động thì cả thôn sẽ cùng góp sức và có thêm sự tham gia của cán bộ xã. Con đường đẹp đẽ sẽ dần hiện lên từ giọt mồ hôi và nụ cười của người lao động. Anh Dương Tiến Lâm hồ hởi nói.
Gia đình tôi thì cũng tham gia từ hôm qua thì cũng liên hệ với nhóm xem là hôm nay làm như thế nào. Và sáng nay chúng tôi tập trung ở đây và đi lấy vật liệu rồi là dụng cụ về để làm. Đồ đạc thì chúng tôi cũng phải đi mượn chứ cũng không có. Nên là mỗi người mỗi tay mỗi chân để thực hiện.
Không chỉ tích cực tham gia đóng góp sức người trong bối cảnh tấc đất tấc vàng như hiện nay, việc hiến hàng trăm mét vùng đất vườn để xây dựng các công trình cộng đồng đã trở thành điển hình minh chứng cho sự đồng thuận, tự nguyện của người dân xã Đại Đồng. Nhà văn hóa thôn Hương Lý vừa mới được xây dựng chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chủ động, đóng góp của bà con trong thôn. Ngoài khoản thu theo hộ, gia đình nào có điều kiện hay con em xa quê đã tình nguyện đóng góp để nhà văn hóa được xây to đẹp hơn, đầy đủ hơn. Quý nhất là chỗ người dân không chỉ góp của mà còn tự nguyện hiến đất vườn với cây cối đang cho thu hoạch để xây dựng nhà văn hóa. Bà Trần Thị Mến, một trong những hộ dân tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa cho biết.
Ở thôn Hương Lý này được biết tin là được xây dựng hội trường thôn thì tôi rất là phấn khởi và lại cũng rất là vui là khi là hội trường thôn nó lại đặt ở cái điểm gần khu vườn nhà tôi. Thế khi đo chác thì lại nó lại cần một ít để cho nó vuông, nó đẹp. Tôi sẵn sàng, tôi coi như là hưởng ứng luôn và đấy bảo thôi cần bao nhiêu mà nó sang cho nó đẹp, nó vừa ý là các lãnh đạo thôn cứ đo.
Sức dân nằm trong tư tưởng hành động của người dân, song để phát huy sức dân là nghệ thuật của người cán bộ thôn xã. Mỗi công chức trước khi xây dựng đều được cấp ủy chi bộ thôn đưa ra để nhân dân góp ý. Dân chủ xây dựng các ý kiến, các khoản đóng góp được ghi chép chi tiết, đảm bảo công khai và minh bạch. Nhờ đó mà nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Đồng thời, khoan thư sức dân là hành trình của sự bền bỉ, đặt người dân ở vị trí trung tâm, giải đáp, tháo gỡ và chia sẻ với những nỗi băn khoăn, trăn trở và khó khăn tạm thời của người dân. Bởi thế mà mạch nguồn sức dân được nuôi dưỡng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương trở thành tự nguyện ở mỗi người. Bà Phạm Thị Dịu, trưởng thôn Hương Lý cho biết thêm.
Cái đóng góp quan trọng nhất để nhân dân ủng hộ chúng tôi đó là thu chi phải minh bạch, công khai rõ ràng, có phiếu thu, phiếu chi, có những cái ban xây dựng để chúng tôi cùng hoạt động, chứ chúng tôi không làm một mình. Bà chính vì vậy nên là bà con đã tin tưởng.
Thôn Làng Đát là một trong những thôn điển hình trong việc phát huy vai trò của người đảng viên quần chúng gương mẫu để lan tỏa sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Là bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng tổ hòa giải, ông Đào Trọng Chín luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, mọi chủ trương chính sách của địa phương đều được ông cùng chi ủy nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công việc, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích tập thể lên trên hết. Ông Chín chia sẻ.
Vì Bác Hồ nói dạy là bây giờ học tập theo tư tưởng của Bác thì mọi người cũng phải nắm bắt được tư tưởng của người là hy sinh vì dân tộc, chứ không phải là vì cái lợi ích của mình. Thế nên là cái đó phải mình phải biết người, biết dám hy sinh của mình vì quyền lợi của mình để làm việc chung. Chúng tôi cũng muốn là mình phải là những người gương mẫu nhất, phải làm lấy mình làm tấm gương cho mọi người. Chứ nếu bây giờ mình để cho mọi người làm trước mình thì cái quan trọng mình là người bí thư, người đứng đầu của chi bộ thì mình phải là cái người làm trước để cho mọi người học tập và làm theo. Trước tiên là đảng viên học tập làm theo và sau đó là người dân.
Học tập và làm theo lời Bác, cấp ủy chi bộ thôn đã luôn nỗ lực xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chi ủy viên, đảng viên gắn việc làm theo với cương vị, chức trách, nhiệm vụ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, việc mới, việc khó, việc phát sinh. Trong hoạt động của thôn, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Làng Đát cho biết.
Trước kia thì thứ nhất là đường xá là không có, nhà cửa thì lụp sụp lắm. Thế nhưng mà xong vài năm nay thì đường của chúng ta rộng, nhà văn hóa cao, nhất là do toàn dân ta đóng góp. Cứ khi làm một việc gì thì đều đưa ra ý kiến ở họp bàn. Mọi người khi mà họp ấy thì phải đưa ra là ta phải làm như thế này có được không? Thì mọi người là giơ tay là nên phải làm như thế. Mọi người rất là hợp ý, rồi là đưa ra bàn luận ngay tại đấy.
Sức dân đang hiện hữu trên mỗi công trình trải dài trên các làng quê, tô thắm thêm sự khởi sắc cho các thôn xóm. Ở xã Đại Đồng, huy động sức dân từ các khoản đóng góp là tạo nên sự đồng lòng, quyết tâm và chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Trân trọng sự đóng góp của nhân dân về sức người, sức của và tinh thần, chính quyền địa phương đã và đang hiện thực hóa thành công các công trình ý nghĩa. Đồng thời, bài học về khoan thư sức dân cũng là thước đo để mỗi cán bộ đảng viên soi mình rèn luyện trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để làm tròn trách nhiệm và sự tin tưởng của nhân dân. Nói về việc học tập và làm theo lời Bác để phát huy sức dân, bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nhấn mạnh.
Về thực hiện học tập và làm theo lời Bác theo chỉ thị 05, thì trước tiên đối với đảng ủy, chính quyền địa phương, hàng năm chúng tôi cho cán bộ công chức đăng ký bản cam kết học tập và làm theo lời Bác. Thì thứ nhất là mô hình cải cách hành chính công của Ủy ban Nhân dân xã là được nhân dân rất là hài lòng, thể hiện qua sự hài lòng tiếp công dân của công dân và các mô hình phát triển kinh tế xã hội của các hộ dân trên địa bàn xã, và đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa.
Xã Đại Đồng đang trên chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với những thay đổi đồng bộ về hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng cơ sở và cơ cấu kinh tế với hàng trăm mô hình kinh tế có hiệu quả. Mỗi thôn như khoác trên mình chiếc áo mới mang màu xanh của ấm no, hạnh phúc. Thành quả ấy hôm nay ghi dấu ấn quan trọng từ sự đồng thuận, đồng tình và ủng hộ của nhân dân, phát huy nội lực khơi dậy sức mạnh trong dân, để tạo nguồn lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bài học khoan thư sức dân của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam, là hành trang tư tưởng của mỗi người cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy chi bộ, đảng bộ hôm nay trên hành trình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong tự giác chấp hành quy định đã uống rượu bia không lái xe luôn được lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh thực hiện thường xuyên và liên tục. Nhờ đó, nhiều người dân đã tự giác chấp hành. Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận hiệu quả từ công tác tuyên truyền đã uống rượu bia không lái xe của phóng viên Thu Hương và Viết Công. Để nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vừa qua, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các chủ nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, dán áp phích và tuyên truyền cho người dân sử dụng rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Chỉ rõ cho người dân các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng rượu bia mà tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Với mức xử phạt đủ sức răn đe, cộng với sự kiểm soát xử lý nghiêm của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người dân đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, từ đó tự giác chấp hành quy định đã uống rượu bia không lái xe và có các biện pháp đảm bảo an toàn khi đã sử dụng rượu bia. Anh Phạm Văn Giáp, thị trấn Yên Bình, huyện Bình chia sẻ.
Chúng tôi đến thì cũng có giao lưu khi chén rượu trẻ, nhưng khi ra về thì cũng được sự quan tâm của chủ quán ăn uống. Ở đây thì chủ quán gọi taxi cho ra về, và hai là anh em cũng tự chủ động là mình làm sao để đi trên đường giao thông là không ảnh hưởng đến nồng độ cồn. Xong rồi tiếp đến là về công việc là chủ quán cũng bắt taxi hộ.
Để đảm bảo an toàn cho khách, nhiều nhà hàng cũng đã có các phương án hỗ trợ. Anh Hà Văn Nam, quản lý nhà hàng Phúc Cò, huyện Bình cho biết.
Tôi cũng bảo với khách là thôi thì anh chị cũng rượu bia rồi thì có thể em giúp đỡ gọi taxi hoặc là gọi người nhà đến đón. Chứ anh rượu bia ảnh hưởng đến thứ nhất là tai nạn đến giao thông, đến người nhà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Khi mình xảy ra tai nạn giao thông thì sẽ khiến người nhà lo lắng nhiều hơn. Bên em có dịch vụ là đưa đón khách, là nếu mà khách cảm thấy say quá thì bên em sẽ tự khắc có nhân viên đưa đón cho khách về tận nơi tận nhà.
Để kiềm chế tai nạn giao thông, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền các mức phạt, các mối nguy cơ do rượu bia gây ra, xử lý nghiêm các trường vi phạm, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường vi phạm nồng độ cồn. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Riêng về cái xử lý đối với nồng độ cồn này thì chúng tôi tổ chức các chốt và ghi nhận tất cả các phương tiện và kiểm tra không có vùng cấm, không ngoại lệ để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Về đối trong cái nhóm hành vi này thì một số người tham gia giao thông còn chấp hành còn chưa tốt, cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, nhất là đối với nồng độ cồn. Khi phát hiện mà có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn sẽ thông báo đến cơ quan tổ chức địa phương để có biện pháp đối với các trường hợp vi phạm trên.
Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 578 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền thu nộp ước tính gần 2,4 tỷ đồng. Tước 229 giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm. Đây cũng là một trong những giải pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các vụ tai nạn giao thông với những nguyên nhân chính là do rượu bia gây ra. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân nên tự giác chấp hành quy định đã uống rượu bia không lái xe để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho bản thân và những người xung quanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.